Xin chào các bạn nhỏ, chị là chị Tắm. Hôm nay, chị sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện cổ tích Việt Nam có tên là Ăn Khế Trả Vàng. Các em hãy like, share và comment những điều các em thích về câu chuyện này cho chị Tắm biết nha.
Ngày xưa, có hai anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Khi cả hai lấy vợ, thì người anh quyết định phân chia tài sản mà ba mẹ để lại cho họ. Người anh vốn là người có bản tính tham lam, vì vậy anh ta chiếm hết tất cả tài sản, chỉ trừ lại cho người em đúng một túp lều nhỏ cùng với mảnh vườn, trong đó có một cây khế ngọt. Người em vốn hiền lành nên chẳng kêu ca gì cả, chỉ an ủi người vợ của mình. Nhìn túp lều một hồi lâu, người em chợt nghĩ ra một ý định. À, mình còn có một cây khế nữa đó em. Hàng ngày, người em vẫn luôn chăm sóc, cuốc đất, bón phân cho cây khế và cả tưới cây để cây mau lớn nữa. Ngoài việc chăm sóc cho cây khế, người em còn chắp ruộng vườn nữa. Thấy vậy, người vợ mang nước đến.
Chồng ơi, nghỉ tay uống nước đi nào. Ôi trời ơi, sao mồ hôi dữ vậy nè? À, chắc là do trời nóng đó.
Thời gian cứ thế trôi, cây khế cũng đã lớn và sinh hoa kết trái. Người vợ vô cùng vui vẻ, liền kêu người chồng,
chồng
của mình
ơi,
lại.
Chồng ơi, lại đây coi nè. Chồng ơi, cây khế của chúng ta đã có trái rồi, chúng ta có thể bán được rồi chồng ơi. Sắp có tiền rồi.
Đúng vậy. Chúng ta hãy hái và bán nó đi.
À ha. Cầm lấy nè. Cẩn thận đó.
Và khi hái được nhiều khế, hai vợ chồng mang khế ra chợ bán. Bỗng một hôm, từ đâu xuất hiện một con chim rất to, bay đến cây khế và ăn cả khế của người em. Thấy vậy, người em vô cùng lo lắng, sợ hãi, liền chạy đến khuyên chú chim rằng:
chim ơi, vợ chồng ta chỉ có cây khế này thôi, nếu mà chim ăn hết thì chúng ta biết sống gì đây, hả chim ơi?
Ăn một quả, trả một cục vàng, mang túi ba gang, mang đi mà đừng.
Các em ơi, các em đã like, share và comment điều các em thích về câu chuyện này chưa? Nếu chưa hãy like, share và comment cho chị Tắm nhé. Vì nhờ có nó mà chị Tắm có thêm nhiều động lực để mà làm phim cho các em xem đó. Chị Tắm cảm ơn các em nhiều lắm.
Mấy hôm sau, chú chim lại tới ăn khế. Khi đã ăn no nê, căng bụng, chú chim xà xuống nói với người em rằng:
Này, tên kia!
Hả?
Ha 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 ha! Hãy mang túi ba gang, ta sẽ chở người đi lấy vàng.
Người em vẫn không tin lắm, nhưng vẫn cầm theo túi mà theo chú chim. Chim bay đi rất xa, bay qua một ngọn núi, qua một vùng biển rộng. Cuối cùng, chim đáp lại một hòn đảo chứa đầy vàng bạc và châu báu.
Wow!
Wow!
Người hãy lấy vàng đi.
Người em vui sướng vô cùng, đi nhặt lấy vàng, bỏ vào túi ba gang, sau đó leo lên lưng chim, trở về nhà. Người em trở về nhà, dùng số vàng bạc lấy được, đổi lấy gạo, để giúp đỡ cho những người khó khăn. Thấy vậy, vợ chồng người anh vô cùng ghen ghét, và nảy sinh ý định qua nhà người em, đòi đổi nhà, ruộng vườn của mình, để lấy cây khế của người em.
Bây giờ tụi em đã giàu to như thế này rồi, có thể đổi cây khế lấy tài sản của anh chị không?
À hả?
Vâng, cứ coi như tụi em giữ giùm anh chị. Nếu sau này anh chị có muốn đổi lại, thì tụi em sẽ đổi lại cho anh chị. Vợ chồng người anh đêm ngày trực ở cây khế, chờ chim thần đến. Một buổi sáng, chim thần bay đến ăn khế. Người anh đứng dưới gốc cây, giả vờ
khóc.
Cả
nhà tôi chỉ trông chờ cây khế này thôi. Bây giờ chim đã ăn rồi, chúng tôi biết sống sao đây?
Ăn một quả, trả một cục vàng, bay túi ba gang, mang theo mà đựng.
Nghe vậy, vợ chồng người Anh vô cùng sung sướng. Vì bản chất tham lam, nên người chồng bảo người vợ bay túi 6 gang để đựng được nhiều vàng. Sáng hôm đó, hai vợ chồng đi
nó đến rồi
để chờ Kim Thành đến.
Đi thôi, mau lên.
Anh đi nhé.
Mình đi cẩn thận nha.
Sau đó, người Anh nhảy lên mình con chim rồi bay đi. Đến được đảo vàng, người Anh vô cùng thích thú, mắt sáng rực.
Wow!
Người Anh vội chạy đi lượm vàng. Rất nhiều núi vàng, núi bạc đồ sộ. Người Anh lượm đầy, bỏ vào một bao to tướng, đến nỗi không phát nổi. Chim ngạc nhiên vì anh ta quá tham lam.
Nhiều vàng quá.
Trước khi đi, hắn còn cố vác thêm một cục vàng to tướng nữa để đưa lên lưng chim. Chim tỏ ra đau đớn vì quá nặng.
Xong rồi, bay đi thôi.
Họ bay ra khỏi đảo, ra giữa biển, thì chim mệt mỏi vì quá nặng. Chim nói,
vứt vàng xuống
không,
đi.
Không được.
Nặng quá, tôi chịu hết nổi rồi.
Chim thầm mệt, tức giận, hất người Anh xuống biển. Đáng đời kẻ tham lam.
Các em thấy câu chuyện ăn khế trả vàng có hay không nào? Nếu hay thì đừng ngần ngại đăng ký kênh và chia sẻ chuyện này cho nhiều bạn nhỏ khác cùng nghe nhé. Còn bây giờ, chị sẽ kể cho các em nghe thêm một câu chuyện cổ tích khác, mà có lẽ bé nào cũng đã biết đó. Câu chuyện có tên là Cô bé quàng khăn đỏ. Các em hãy xem và coi điều gì khác biệt ở câu chuyện này khác với những gì các em nghe nha.
Ngày xưa, có một cô thỏ hay quàng chiếc khăn màu đỏ. Vì vậy, mọi người gọi cô là cô thỏ quàng khăn đỏ. Một hôm, thỏ mẹ bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, thỏ mẹ dặn, con mang bánh đến cho bà ngoại nhé. Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng, kẻo sói nó ăn thịt đó, biết chưa?
Con biết rồi, thưa mẹ.
Thỏ con nhanh nhẩu lên đường. Trên đường đi, thỏ con thấy đường vòng qua rừng có nhiều hoa, nhiều bướm. Con nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo đường đó. Đi được một quãng thì gặp sóc. Sóc kêu lại,
thỏ con ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn là không được đi đường này mà, sao cô còn đi chứ?
Thỏ cứ mãi chơi, không trả lời sóc. Sóc cứ chạy theo nhắc nhở, nhưng cô không thèm nghe. Đúng lúc, một con sói to tiến tới. Sóc nhìn thấy, bỏ chạy. Còn thỏ thì giật mình hoảng hốt. Đang đứng khác, thấy con mồi ngon, sói định nhào tới vồ lấy cô bé. Nhưng nó chợt đổi giọng.
Này, thỏ con đáng yêu, cô đi đâu thế?
Tôi đi xe nhà bà ngoại tôi.
Nghe nói vậy, sóc nghĩ bụng,
à, thì ra nó còn có bà ngoại nữa. Vậy thì mình sẽ ăn thịt cả hai. Nhà bà ngoại cô ở đâu, tôi đưa cô đi nhé. Trong rừng nhiều thú dữ, nguy hiểm lắm.
Ở đằng kia kìa, cái nhà có ống khói đó, cứ đẩy cửa là vào được ngay.
Nghe vậy, sói liền cười.
Hôm nay được một bữa no nê đây.
Sói tay cầm lấy thìa lao tới cô bé rồi đuổi theo, nhưng không kịp vì vướng vào cành cây nên bị ngã. Hắn liền nghĩ đến nhà bà ngoại cô bé rồi cười khà khà.
Các em ơi, các em đã like, share và comment điều các em thích về câu chuyện này chưa? Nếu chưa, hãy like, share và comment cho chị Tắm nhé. Vì nhờ có nó mà chị Tắm có thêm nhiều động lực để mà làm phim cho các em xem đó. Chị Tắm cảm ơn các em nhiều lắm.
Chó sói đứng trước cửa nhà bà ngoại và gõ cửa. Bà ngoại nằm trong nhà vui mừng đáp.
Cửa không khó, con cứ mở cửa vào.
Chú sói mở cửa, nhảy vào nhà. Bà ngoại giật mình thét lớn, chui xuống chăn, rồi nhảy xuống giường, chui vào tủ và đóng cửa lại.
Sói chạy theo, dùng hết sức lôi tủ ra. Bất chợt, cô thỏ quàng khăn đỏ, đi đến và gõ cửa.
Sói đó ngay là cô thỏ quàng khăn đỏ. Sói liền đội mũ nằm lên giường đắp chăn, giả vờ là bà ngoại. Cô bé nhảy nhót bước vào.
Bà ơi, bà bị ốm phải không? Bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà nè.
Thế à, thế bà cảm ơn cháu. Cháu tốt quá lại đây với bà.
Bà ơi, sao hôm nay tai bà dài thế?
Tai bà dài để nghe cháu rõ hơn.
Thế sao hôm nay mắt bà to thế?
Mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn.
Thế mồm của bà sao hôm nay to vậy?
Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đây.
Nói xong, cháu nhảy xuống vồ lấy cô bé. Cô bé sợ quá chạy đến gần tủ. Bà ngoại mở cửa cho cô bé chui vào. Sóc liền chạy về nhà thỏ báo tin. Thỏ nghe vậy vội vào nhà lấy búa, thuốc nổ, rồi chạy đến nhà bà ngoại. Chó sói chạy mắt bà đâm sầm vào tủ và ngã nhào ra. Chó sói tức giận, dùng hết sức lôi cửa tủ. Anh thỏ chạy đến gần cửa, rón rén bước vào, đến gần sói, cầm lá bom, thuốc nổ đặt dưới chân chó sói, rồi đánh vào đầu chó sói. Sói bụp xuống, bom nổ, bùm.
Sao,
tại cháu
sao?
Không chịu nghe lời mẹ dặn, cháu xin lỗi bà.
Từ đó cô thỏ quàng khăn đỏ không bao giờ làm sai lời mẹ dặn nữa.
Thế là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Ở đây còn rất nhiều câu chuyện khác hấp dẫn hơn để các em xem nữa đó. Và câu chuyện cổ tích tiếp theo thì các em muốn được xem gì nè? Hãy comment xuống dưới để chị Tấm còn biết và làm chuyện cho các em nghe nha. Chị Tấm cảm ơn các thiên thần nhỏ của chị Tấm nhiều lắm.